Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 7 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Bá Nguyên ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Lệ Quân ở thị xã Hòa Nhân và ông Nguyễn Văn Đăng ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hoàng Bá Nguyên ở huyện Tây Sơn hỏi, việc sử dụng trái phép tài sản của người khác sẽ bị xử lý hình sự thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 177 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội sử dụng trái phép tài sản cụ thể. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đã bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219, Điều 220 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, tài sản là bảo vật quốc gia, phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 180 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản như sau. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Như vậy, tùy mức độ vi phạm mà việc sử dụng trái phép tài sản của người khác có thể bị xử lý hình sự như trên.
Bà Phạm Lệ Quân ở thị xã Hoài Nhân hỏi, lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm trước khi hết thời hạn thì có tiếp tục được hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ thai sản cụ thể. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu lao động nữ nghỉ chế độ thai sản trở lại làm việc, trước khi hết thời gian nghỉ thì vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Ông Nguyễn Văn Đăng ở huyện Tuy Phước hỏi, muốn tặng cho con quyền sử dụng đất thì đất đó cần phải có điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cụ thể. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của luật này. Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Trong thời hạn sử dụng đất, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của luật này. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy, để tặng cho con quyền sử dụng đất thì đất của gia đình bạn phải đáp ứng được các điều kiện trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo quy định, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Do xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau: thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra; thiệt hại về sức khỏe tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, nghị định quy định rõ doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau: hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại; người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm vàng bạc đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt, thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Cụ thể, mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh dưới 50 phân khối là 55.000 đồng, mô tô 2 bánh từ 50 phân khối trở lên là 60.000 đồng, xe máy điện là 55.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét điều chỉnh tăng giảm phí bảo hiểm. Mức tăng giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí bảo hiểm quy định. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây. xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm, xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật, xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm, nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo, đối với các hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.